Kính mời đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 5 tháng 12 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Tối nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, chúng ta đang học Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân với chủ đề là Báo Ân Rộng Lớn, kỳ thứ 18. Quý vị nào có quyển kinh thì xin mở trang 282. Vừa rồi chúng ta học câu chuyện về ác hữu và thiện hữu, tức là nói về một người thì sống bằng cái tâm niệm luôn luôn là báo oán, một người thì tâm niệm biết ơn. Thì trong cuộc sống cái phẩm này ý muốn nhắc nhở chúng ta, cái người mà người ta làm ác đối với mình, đôi khi người đó chính là cái người giúp cho mình thành tựu được cái đạo nghiệp. Thì Đức Phật nói rằng nếu mà không có Đề Bà Đạt Đa thì Phật không có thể thành Phật được. Cũng giống như mình tu mà mình không có những cái người mà làm khó mình, hay là tạo những cái, không phải là họ, không phải là mình đi tìm cái đó, nhưng mà trong cuộc sống thì khó tránh được kẻ thương người ghét. Cho nên mình gặp được người thương thì mình cảm ơn, mà nếu mình gặp được cái người mà họ ghét mình, họ thù oán mình, thì hẳn phải có túc trái, có cái nghiệp nợ gì đó thì chúng ta phải tiếp nhận. Và chính người đó là cái người thành tựu được cho mình cái sự nghiệp nhẫn nhục lớn nhất, cái phẩm mà thiện hữu ác hữu và chúng ta vừa học là như vậy. Và đây là cái phần tiếp nối mà Đức Phật nói với ngài, nói với các vị. Bây giờ mình ở trang 282 đó, thì mình nhìn vào phần sau. Lại nữa, Đề Bà Đạt Đa tuy theo được theo Phật xuất gia, nhưng lòng ghen ghét sâu nặng, chỉ cầu danh lợi, nên dù có đọc tụng rất nhiều kinh điển nhưng cũng không thoát được tội khổ trong địa ngục A Tỳ. Nếu mà mình đi xuất gia thì lẽ ra mình là cái người phải buông xả những cái danh lợi. Lợi thì mình xả rồi đó, là tại vì mình không nhà, không cửa, mà không có nhu cầu, cho nên mình vào trong chùa mình tu thì có thể mình xả được cái lợi. Nhưng mà có thể mình bị vướng vào cái danh, có thể là mình là danh chủ trì, danh trưởng ban, danh trưởng này, trưởng kia, trưởng ban gì đó. Thành thử là có thể mình sẽ bị vướng vào những cái danh đó. Cho nên ở đây ngài Đề Bà Đạt Đa thì đi xuất gia rồi, nhưng mà lòng ghen ghét sâu nặng, chỉ cầu danh lợi, nên dù có đọc tụng rất nhiều kinh điển cũng không thoát được tội khổ trong địa ngục A Tỳ. Chữ A Tỳ là tiếng Phạn, người Trung Hoa dịch chữ A Tỳ là vô gián. Vô gián nghĩa là cái khổ không có dừng, không có nghỉ, gọi là vô gián, non stop. Cái chỗ khổ này là chỗ khổ không có dừng nghỉ, cho nên gọi là A Tỳ, có khi gọi là vô gián. Đề Bà Đạt Đa kết bạn thân với Thái tử A Xà Thế, hai người rất thương yêu và tin cậy nhau. Ai mà học lịch sử Phật thì đều biết hai nhân vật này hết. Một người thì muốn chiếm đoạt ngôi vua, một người thì muốn chiếm đoạt ngôi của Phật, và đã kết hợp với nhau. Và những câu chuyện mà chúng ta thường nghe kể về cuộc đời của Đức Phật, có hai người, có cái người đệ tử đi xuất gia với Ngài mà luôn luôn tìm cách hãm hại Ngài, nào là thả vôi say nè, nào là lăn đá hại Phật nè, thì những câu chuyện đó ở trong kinh này có kể hết. Một hôm Đề Bà Đạt Đa bảo Thái tử A Xà Thế: anh hãy lên làm vua đi, và tôi sẽ lên làm Phật. Đề Bà Đạt Đa nói với A Xà Thế vậy đó: thầy, ông lên làm vua, tôi lên làm Phật. Việc đó không thể được vì vua cha hãy còn. Đó là lời của A Xà Thế đó. Anh phải tìm cách giết vua cha, và tôi sẽ toan mưu hại Phật. Rồi sau anh lên làm tân vương, tôi sẽ làm tân Phật. Tân vương tức là vua mới, tân Phật là làm Phật mới. Cùng chung giáo hóa chúng sinh, thế có khoái không? Sao mà giáo hóa chúng sanh được? Ngay cái chuyện mà mình có ngôi vị là mình phải cướp giết người khác để mình được, thì làm sao mình giáo hóa chúng sanh? Cái tâm niệm khởi đầu là đã sai rồi. Cho nên cái chữ nếu mà có giáo hóa chúng sanh cũng chỉ là hình thức, hiểu không? Không thể thành tựu được gì. Thái tử A Xà Thế nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa mới về giết cha, rồi lên làm vua nước Ma Kiệt Đà. Thì cái chuyện mà vua A Xà Thế giết cha thì mình biết rồi. Ông cho người đem vua A Xà Thế nhốt ở trong, vua A Xà Thế đem vua cha là Tần Bà Sa La đem nhốt ở trong ngục, và mới lấy cái bàn chải bằng sắt á, cào người của ông cho rách thịt, xong rồi lấy muối trét lên. Mà khi mà trước khi mà làm như vậy á, là ông nhốt vua Tần Bà Sa La vô trong ngục á, thì ông không có cho ăn, cho chết đói. Thì lúc đó mẹ của vua A Xà Thế là bà hoàng hậu Vi Đề Hy, bà thấy như vậy cho nên bà mới lấy bột mì á, bà nhồi với mật, xong rồi bà mới đắp ở trên người của bà. Bà đi vô giả bộ như bà đi thắp vậy đó, người bà không có cầm gì hết á. Thì đi vô trong đó thì bà mới mở cái tay áo ra, bà mới bẻ bánh rồi nhồi với mật cho vua Tần Bà Sa La ăn. Thì một thời gian sau vua Xà Thế cứ thấy là tại sao mình nhốt ổng không cho ổng ăn uống gì hết, mà sao sức khỏe ổng vẫn bình thường. Bắt đầu cho người theo dõi, thì cho người theo dõi mới biết là mẹ của mình là bà Vi Đề Hy đã làm cái chuyện đó, đã lén vào thăm và mang thức ăn cho ông, để trong người, lấy bột nhồi đắp ở trong người đem cho ăn. Thì khi mà ông biết được như vậy thì ông nhốt bà Vi Đề Hy luôn. Ông nhốt bà Vi Đề Hy luôn, và ông bắt đầu mới lấy hành hạ vua cha kịch liệt hơn nữa là sát muối vào người ông. Mà trước khi sát như vậy là phải lấy những cái cào sắt cào người ông cho nó trầy da chảy máu, rồi bắt đầu mới sát muối lên. Thì trong khi mà bà Vi Đề Hy với vua A Xà Thế, xin lỗi, vua Tần Bà Sa La, thì cái chỗ mà nhốt của Tần Bà Sa La đó, nếu mà ngó ra cửa sổ đó thì sẽ hướng về được núi Linh Thú. Cho nên mỗi ngày bà Vi Đề Hy bà khổ quá, bà cứ ngước, bà cứ nhìn ra cửa sổ, hướng mặt về núi Linh Thú để bà đảnh lễ Đức Phật, bà cầu cứu với Đức Phật. Thì trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có kể chuyện khi mà bà khổ quá, bà nói: Thế Tôn ơi, con khổ quá, ta bà này khổ quá, con giết cha mẹ, xóa ngôi vân vân, bây giờ ta bà này con không muốn ở nữa, con muốn sanh về một cảnh giới nào mà thật là thanh tịnh. Thì chừng đó Phật mới giới thiệu những cảnh giới cho bà. Thì lúc đó đó là bà chọn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Đức Phật, khi bà chọn cảnh giới đó rồi thì Phật mới nói cảnh giới trang nghiêm thù thắng đẹp đẽ đó cho bà nghe. À, nếu mà mình đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ thì mình sẽ bước được câu chuyện này. Và Đức Phật dạy cho bà 16 phép quán về cảnh giới Cực Lạc Tây Phương, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có nói đủ. Thì vua A Xà Thế thành công. Vua A Xà Thế nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa mới về giết cha, rồi lên làm vua nước Ma Kiệt Đà. Thì bây giờ cái hiện tượng trước đời này á, là mình thấy vua A Xà Thế bất hiếu, ngỗ nghịch, giết cha. giết mẹ. Nhưng mà nếu mình trở lại cái quá khứ, cái tiền kiếp, cái nghịch duyên cũng phải có vấn đề, chứ đâu phải tự nhiên vua A Xà Thế làm. Mà trước kia đó, trong đời quá khứ của vua A Xà Thế đó, ông là một ông tiên tu ở trên núi mà sắp sửa hết cái kiếp làm tiên đó. Tu tiên mà được phước rồi thì ông sẽ được sanh về hoàng cung của vua Tần Bà Xá La và sẽ được làm con của vua Tần Bà Xá La. Lúc đó vua Tần Bà Xá La nóng lòng có con quá, mới đi cầu hỏi thì được biết rằng á, có một vị tiên báo rằng á, hiện nay có một ông tiên đang tu ở trên núi, và ông tiên này khi hết cái báo thân này sẽ đủ phước báo sanh vào làm con của bệ hạ, cho nên bệ hạ phải chờ. Ông vua Tần Bà Xá La ông gấp quá, ông nói không, trẫm không có thể chờ được. Bây giờ ông tiên đó ở đâu, chỉ cho trẫm đi, trẫm lên trẫm tìm trước. Thì cuối cùng ông lên tìm được vua ông tiên đó, mà ông tiên nói bệ hạ đừng có gấp, tôi sẽ trở lên làm con của bệ hạ, nhưng mà tôi chưa cái thọ mạng tôi chưa hết. Nhưng mà vua Tần Bà Xá La nhất định cầm cái dao, cầm cái gươm dục trước mặt ông tiên và biểu ông tiên này phải tự sát để tái sinh làm con cho ông cho sớm, vì ông đã gấp rút muốn có con. Do cái oán thù đó cho nên ông này chết rồi, hết cái thọ mạng đó vẫn làm con của Tần Bà Xá La, nhưng oán cha, vì cha đã ép mình, đã ra mình chết một cách tự nhiên của đời trước, bây giờ ép mình. Vì vậy mà khi mà bà hoàng hậu Vi Đề Hy mà có thai đó, bà không có thèm gì hết đó. Thường thường người nữ có thai là người ta hay thèm này thèm kia, thì duy bà Vi Đề Hy không thèm gì hết mà chỉ thèm uống máu sống thôi, nhưng mà cũng không thèm máu của ai hết, chỉ thèm máu của vua Tần Bà Xá La thôi. Cho nên mỗi lần bà lên cơn thèm á, thì vua Tần Bà Xá La phải đưa cái tay ra cho bà Vi Đề Hy, bà cắn vào trong đó cho máu tươm ra, rồi bà uống chút máu vậy đó, bà mới xin lỗi, bà mới đã cái cơn thèm của bà. Và người ta nhìn cái hiện tượng đó, cái đứa nhỏ này chắc có oán hận gì với cha đây, tại sao mà mới có ở trong bụng mà đã thèm máu cha đến mức như vậy. Cho nên khi sanh ra mới đặt ông tên là A Xà Thế. Vì chữ A Xà Thế đó dịch ra tiếng Hán là, dịch ra tiếng Việt là kẻ thù chưa sanh. Mà đúng là kẻ thù chưa sanh. Cho nên khi sanh con ra, khi đã có mang ở trong bụng là đã như vậy. Khi mà bà vua Đề Hy, bà Vi Đề Hy, bà nghe A Xà Thế mà giết cha mình đến một cách mà lấy bàn chải sắt mà chà cào cho rách rồi sát muối, thì ông này ông đau quá, ông đâu có chịu nổi, cuối cùng ông chết. Thì trong khi mà bà hoàng hậu Vi Đề Hy á, hỏi thăm á, thì thái tử A Xà Thế mới kể lại cái chuyện đó, trẫm đã làm như vậy đối với phụ vương đó. Thì bà Vi Đề Hy bà nói á, khi mà con còn nhỏ đó, con đã thèm máu cha con như vậy, và đến lớn lên đó, con bị bệnh đó, con bị những cái mục ghẻ nhức nhối, thì cha con chính là người đã đưa miệng vô hút hết cái mũ, hút cái mũ ở trong người của con. Đâu có ai mà thương con bằng cha con như vậy. Tại vì sao? Tại vì nếu mà vua Tần Bà Xá La có làm thì với cái hiện tượng đời này, cha thì thương con, cũng giống như vua A Xà Thế đối xử bất hiếu với cha mình, thì mình nhìn cái hiện tượng mình nói thôi, nhưng mà nó đều có những cái túc duyên của đời trước. Khi vua A Xà Thế nghe như vậy rồi, biết cha mình đã thương mình như vậy, cũng sanh tâm hối hận. Ông chạy vào trong ngục thì vua Tần Bà Xá La đã tắt thở. Ngày nay ai đi đến Ấn Độ thăm thánh tích của Phật á, thì sẽ ghé được cái ngục của Tần Bà Xá La. Cái nền móng của cái ngục đó vẫn còn, và đứng ngay đó mình có thể nhìn lên Và cái câu chuyện lịch sử đó, cái chỗ đó nó vẫn còn ở nước Ma Kiệt Đà. Ở đó có tịnh xá Trúc Lâm. Tịnh xá Trúc Lâm là tịnh xá đầu tiên của Đức Phật. Bây giờ Đề Bà Đạt Đa nói với vua A Xà Thế rằng: nay tôi giết Phật để lên làm Phật. Ông giết cha thành công rồi, ông lên làm vua rồi, bây giờ tới phiên tôi sẽ giết Phật để lên làm Phật. Thì vua mới nói rằng: Phật có nhiều thần thông biết trước việc chúng ta đã nghĩ gì rồi, vậy làm thế nào giết được? Hơn nữa, Phật còn có các vị đại đệ tử ở bên cạnh như Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên và A Nậu Lâu Đà, vân vân. Đại vương hãy cố giúp tôi. Thái tử A Xà Thế nói: giúp bằng cách nào? Đề Bà Đạt Đa trả lời: đại vương phải ra lệnh cấm không ai được cúng dường thức ăn áo mặc cho các tỷ khưu. Lúc đó A Xà Thế vương truyền lệnh rằng: nếu ai cúng dường thức ăn áo mặc cho các tỳ khưu sẽ bị chặt chân tay. Khi ấy Phật và các đệ tử đang ở trong núi Kỳ Xà Quật. Sau khi lệnh nhà vua được truyền đi, không ai dám đến cúng dường, không ai dám cúng dường Phật, cho nên Phật và các vị đệ tử đi khất thực đều trở về không. Tức là bởi vì vua đã ra lệnh rồi, cho nên đi khất thực thì cũng ôm mình bát không về thôi, chứ có ai đâu dám cúng. Cứ như thế cho đến 7 ngày. Lúc đó ngài Xá Lợi Phất và các vị đại đệ tử phải dùng thần thông đến các phương khác để khất thực. Bây giờ Đề Bà Đạt Đa nói với vua A Xà Thế rằng: Nay các đại đệ tử Phật đều đi vắng, chỉ còn một mình Như Lai ở nhà. Đại vương hãy cho người đến thỉnh Phật vào cung cúng trai. Một mặt cho 500 con voi đen hung dữ uống rượu thật say. Nếu Phật nhận lời mời mà vào thành, lúc đó thả đàn voi say ra cho chúng dày chết. Bây giờ mình coi cái bộ hình ta hay treo trong các chùa lịch sử Đức Phật đó, có cái hình này nè. Có hình một cái đàn voi nó ra, nó muốn hại Phật đó. Phật mới lấy ngón tay Phật dùng thần thông Phật cảm hóa đó. Trong này có kể đó. A Xà Thế vương nghe theo thế ấy, liền cho người đến thỉnh Như Lai. Phật nhận lời mời của nhà vua rồi cùng 500 vị La Hớn tiến vào thành vương xá. Lúc đó A Xà Thế sai thả 500 con voi say ra. Chúng hung hăng xông đột. Thôi thì cây gãy tường siêu, cất tiếng gầm thét nhắm thẳng phía Như Lai mà chạy tới. Khi ấy 500 vị La Hán sợ hãi quá, bèn bay lên hư không, quyện quanh phía trên Phật. Còn A Nan thì bám chặt lấy Như Lai, lo sợ không thế nào được. Như Lai liền vận dụng sức từ bi, giơ tay phải lên, rồi từ 5 đầu ngón tay phóng ra 5 con sư tử lớn, há miệng gầm rống. 500 con voi say kinh hoàng ngã vật ra đất. Phật dùng thần thông. Thì thưa đại chúng, cái thần thông của Phật đó không phải là mình đừng có tưởng tượng là Phật giơ tay lên là giống như trong tay Phật phù phép ra ha. Nhưng ở đây muốn nói cái gì? Bất cứ một thứ ân oán nào, bất cứ một sự ghét bỏ nào, nếu mà chúng ta có lòng từ bi, mà lòng từ bi đó nó không phải là chỉ ở lời nói, mà lòng từ bi đó không thể diễn, lòng từ bi đó phải thật là rất nhiều từ bi, thì nó có cái lực giống như thần thông vậy. Và con sư tử là gì? Sư tử là một loài thú mà nó có thể làm cho tất cả muôn thú khác phải sợ nó. Cho nên cái tiếng rống của sư tử, cái tiếng gầm của con sư tử, cái dấu chân của con sư tử, cái thế nằm của con sư tử thường được dùng để chỉ cho Đức Phật. Ví dụ Phật mà nằm gọi là sư tử ngọa, chỗ Phật ngồi gọi là sư tử tọa, Cái lời pháp của Phật gọi là sư tử hống. Tại vì cái lời đó đó, nó nói ra nó làm cho mọi người phải nếp phục. Có nhiều vị lên đứng nói, chỉ cần một vài lời nói không có gây hấn, nhưng mà tự nhiên làm mọi người im lặng, phăng phắc lắng nghe. Thì cái lời nói đó, nó đủ trí, nó đủ bi và nó đủ lực. Cho nên trong kinh diễn tả là Đức Phật giơ tay lên, và trong cái tay Phật tỏa ra ánh sáng và có 5 con sư tử. Tại vì tất cả mọi, thật ra cái mình không có dùng gọi là sức này đánh với sức kia. Người ta dùng sức đánh mình dùng sức đánh lại, thì thế nào rồi cũng kiệt sức. Cho nên ở đây là chỉ có cái lòng từ bi, cái tâm từ bi mới cảm hóa được. Thí dụ mình lấy người ta mình lấy mình, nếu mình lấy oán mà báo oán thì oán chồng chất, mà lấy oán mà báo ân thì tội lỗi. Chỉ có lấy ân báo oán thì tất cả nó mới tiêu tan được. Ví dụ như người ta ghét mình ghét lại, thì cái đó gọi là lấy oán báo oán. Người ta chửi mình chửi lại, người ta nói xấu mình nói xấu lại, thì lấy oán báo oán thì mãi mãi không có hết. Nhưng mà nếu người ta làm ơn cho mình mà mình lại không biết ơn, mình lấy oán báo ơn, thì mình là cái người có lỗi, đọa. Duy có một điều thôi, mình lấy ân báo oán. Người đó không thương mình, người đó thù hận mình. Có thể trước khi mình tu, mình cũng hận thù người đó, nhưng sau khi hiểu đạo rồi, mình biết được rằng tất cả đều có nguyên do, thì thôi bây giờ người ta chưa thấu, người ta lấy cứ tiếp tục báo oán, thì mình đã hiểu rồi thì mình hãy lấy ân báo oán, thì oán mới tiêu. Cái đó là sự thật, không có phải cái chuyện gọi là. Bây giờ mình cứ nghĩ đi, bây giờ ví dụ một cách đơn giản thôi, hai người gây cãi với nhau trong nhà đó, chỉ cần người chịu nhịn thôi. Có một anh tài tử đóng phim, thì quý vị biết là đời sống của người điện ảnh tài tử thì thường ít có đầm thắm một vợ một chồng lắm, có mà hiếm lắm. Thì có một anh đó, ảnh cưới vợ năm ảnh khoảng chừng 30 tuổi thôi, mà bây giờ là 60 mấy tuổi rồi, mấy chục năm trời hai vợ chồng, mà vợ ảnh cũng là tài tử luôn. Thì có một cuộc phỏng vấn, người ta hỏi rằng lý do nào, nghệ thuật nào, bí kíp nào mà làm cho vợ chồng anh, một cặp vợ chồng tài tử mà sống gọi là hạnh phúc như vậy. Thì anh mới nói rằng có một cái bí kíp mà tôi đã sử dụng mấy mươi năm nay, đó là tôi luôn luôn nhường nhịn vợ. Bây giờ nếu mà người kia mà người ta nóng, mà mình nóng nữa thì làm sao dập tắt được. Thành thử ra tôi khi nào mà vợ nóng thì tôi nín. Tại vì tôi biết rằng cả hai nóng nó không có giải quyết được vấn đề. Thành ra anh này không biết anh có phải là Phật tử không, mình không biết. Nhưng mà trong cái đạo lý mà sống là anh đã có rồi đó. Thành ra cái đạo gì? Đạo căn bản nhất. Đó là đạo tỉnh thức giác ngộ. Chúng ta gọi là đạo Phật. Người có tỉnh thức giác ngộ ở từng giây phút sống là đạo Phật ngay lúc. Bây giờ mình đang nóng giận quá rồi, mình sắp sửa nói rồi, mình nói thôi. Giận nói mất khôn, ăn no quá mất ngon, người nóng nảy nói lời không có dễ thương đến. Thì ngay trong đó tỉnh thức của anh có, thì giây phút đó anh là người đạo Phật. Tại vì chữ Phật là tỉnh thức, là giác ngộ. Mà ngược lại với Phật là ma, nghĩa là mê lầm, là bị lôi cuốn. Chữ ma nghĩa là nó sát hại mình. Cho nên mình, người nào sống mà cuộc đời mình bị tan vỡ thì người ta gọi là bị cướp đoạt. Phải, chữ cướp đoạt đó là nghĩa của chữ ma. Nó đoạt đi cái mạng, nó đoạt đi cái đời sống an lạc của mình. Cho nên cái người nào mà ta bị lôi kéo, ta nói mày bị ma kéo rồi. Thí dụ như người ghiền cờ bạc, ta nói gì? Ma cờ bạc. Người ghiền rượu, nói ma rượu chè. Phải không? cái gì mà nó làm cho mình sai lầm, sai quấy, nó dẫn mình đi thì đều là diễn đạt bằng chữ ma hết. Mà ngược lại với chữ đó là tỉnh thức, là giác ngộ. Cho nên đạo Phật nghĩa là người biết hướng về cái con đường tỉnh thức, giác ngộ. Chứ không phải là mình phải vào một tôn giáo nào đó, cái đó chỉ là hình thức. Ví dụ như chúng ta, có thể chúng ta đang mang cái hình tướng của người đạo Phật, nhưng mình phải hỏi lại mình, đời sống mình có thật là đạo Phật chưa? Mình sống với nhau, mình có thật sự là mình là Phật, mình của Phật với nhau chưa? Hay là mình vẫn mê lầm, mình ở trong chùa nhưng mình vẫn mê lầm như thường. Mình sống bằng tâm của ác hữu, mình sống bằng ganh tị, ham danh, háo lợi. Mình phải hỏi lại mình thôi. Mà ai biết mình hơn mình? Ai biết mình hơn mình? Cho nên á, ông Đề Bà Đạt Đa đó, ông muốn lên làm Phật. Vì ông nghĩ rằng á, lên ngồi vào cái chức vụ đó đó, ông là Phật. Nhưng mà có là Phật không? Có không? Làm sao được? Tại Phật là tỉnh thức, là tâm thức của người giác ngộ, chứ đâu phải là cái ngôi vị. Phật đâu phải là một ngôi vị, không phải là một cái position. Phật không phải là một cái position. Cho nên mình có muốn lên làm ngồi cái gối đó, ghế đó cũng không được. Pháp Hòa ví dụ như á, mình không phải là vua, mà bây giờ mình chiếm đoạt cái ngôi đó, mình mặc cái áo vua lên mình ngồi, mình cũng phải là vua. Mà thậm chí trong thâm tâm của những quần thần đó, ông phải không phải là vua của chúng tôi. Vì ông không phải là một ông vua được bầu, mà ông vua được cái gì? Do chiếm đoạt mà có. Cho nên ông hét lên một tiếng, tụi tôi sợ quá, tụi tôi phải nói vạn tế, vạn tuế. Nhưng mà thật sự trong thâm tâm chúng tôi, ông không có vạn tuế. Ông không phải là một người vạn tuế. Ông không phải là thiên tử. Mà trong kinh Bách Dụ nói, kể câu chuyện người đó dạ lấy áo vua mặc vô mà không biết mặc, thích mặc đồ vua mà không biết mặc. Thì Phật nói cũng có những người như vậy, thích làm này thích làm kia mà không biết mình làm gì hết. Mình nói ví dụ như có những người, người ta giả làm sư đó. Mặc dù cái tướng họ có đó, có thể họ cạo cái đầu họ mặc cáo, nhưng cái tướng đi đó, tôi nhìn tôi biết không phải thầy tu rồi. Cái cách nhìn đó, cách nói đó, tôi biết không phải là thầy tu rồi. Tại thầy tu không có đi vậy. Cho nên người mà thật tu ở trong chùa, mà thật tu thật học, thì ít nhiều phải có cái tư cách, có cái phong thái của người tu. Cho nên người ta lầm, người ta cứ nghĩ rằng vào ngồi vào cái ghế đó sẽ là được. Ở không, cái đó chỉ là cái ghế thôi, cái position thôi. Quý vị có nhớ câu chuyện Ngọc Lâm, câu chuyện ta ông trong Từ Bi Thủy Sám không? Ngộ Đạt Quốc Sư được vua tặng cho ghế trầm, ông ngồi lên. Thật ra cái ghế đó là cái ghế quý giá, là bằng gỗ trầm, nhưng mà tại vì ông được, ông là ông thật có thật hiểu biết mới được vua trọng, là một quốc sư mới thỉnh ông lên cái ghế đó ngồi. Nhưng mà khi ông lên cái ghế đó ngồi thì ông thỏa mãn. Ông nghĩ rằng không ngờ đời mình bữa nay lại được kiểm vệ như vậy. Cho nên khi khởi cái tâm như vậy thôi thì cái đức, cái phước nó tổn giảm, oán thù nó nhập tới liền. Cho nên cái kẻ oán nó nhập vô, nó làm có một ghẻ ở trên cái đầu gối của ông. Tại sao? Tại vì nhiều đời nhiều kiếp ông làm người tu chân chính, cho nên kẻ thù đó không có cơ hội nó báo oán. Cho nên nhiều khi trong cuộc đời mình á, mình đang tu vậy rồi sóng gió nó tới, phiền não nó tới, thì biết rằng á, cái sự tu mình nó thiếu miên mật. Cho nên thử thách oan trái nó tới. Còn nếu mình tu khá, mình độ cho oan trái. Cho nên ngày nào mình cũng tụng á, kẻ oán người thân, kẻ thương người ghét, đều phát tâm bồ đề, đều cầu sanh tịnh độ. Khi mình sám hối đó, nó có những cái lời là những cầu cho cái người oán thù mình đó, họ cũng hiểu được như mình vậy đó. Xả đi, đừng có chấp trước nữa, hãy cùng nhau phát tâm bồ đề mà hỷ xả cho nhau. Thì cả hai cùng phát tâm thì cả hai mới cùng đồng vãng sanh được. Còn người phát, người chưa thì chưa được. Cho nên vợ chồng cũng vậy, tu là cùng tu, thì cái hạnh phúc đó, hai người cùng tu nó mới dễ. Còn người tu người không coi vậy chứ cũng còn khó lắm, nó còn lấn cấn trong đó lắm. Cho nên đó, cái gì mà mình, cái sức mạnh của cái đó nó không là gì hết, nhưng mà nói lại là một sức mạnh lớn. Thì trong Phật giáo thường dùng những cái danh từ, thí dụ như sự im lặng của Đức Phật. Sự im lặng của Đức Phật thường được gọi là gì? Im lặng sấm sét. Silence of thunderstorm. Im lặng mà lại là sấm sét, tại vì làm cho người khác khiếp sợ. Bây giờ đại chúng vây quanh, Như Lai tiến vào cung, Vua Xà Thế Vương liền ra đón rước, thỉnh Phật an tọa rồi cầu xin sám hối. Bây giờ mấy con voi đó bị Phật hàng phục rồi, thì Vua A Xà Thế ông khiếp rồi, ông sám hối. Mà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, đó không phải là lỗi tại tôi, mà chính tại Đề Bà Đạt Đa vậy. Not my fault. Do Đề Bà Đạt Đa xúi biểu. Phật nói: Đại Vương, tôi cũng biết thế. Không những ở kiếp này Bề Đà Đạt Đa cũng thường mang ác tâm mà hủy hại tôi, nhưng nhờ sức từ bi tôi đều được an toàn. A Xà Thế Vương chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, trong kiếp quá khứ Đề Bà Đạt Đa hủy hại Như Lai, việc đó như thế nào? Phật bảo A Xà Thế: Hãy nghe cho kỹ, tôi sẽ vì Đại Vương mà nói rõ việc ấy. Bây giờ Phật sẽ kể vài câu chuyện giữa Phật với Ngài Đề Bà Đạt Đa. Như vậy thì cái câu chuyện hiện đời á, Đề Bà Đạt Đa mà cho voi sai mà rồi lăn đá cho Phật, chỉ là một trong kiếp này thôi. Còn trong quá khứ Đức Phật đã gặp Đề Bà Đạt Đa nhiều lần lắm rồi. Cách đây không biết bao nhiêu kiếp, có một ông vua chỉ thích ăn thịt chim nhạn. Nhà vua sai một người chuyên đi thả lưới bắt chim. Lúc ấy một đàn 500 chim nhạn từ phương Bắc bay qua phía Nam. Con đầu đàn rủi ro xa lưới, người đánh bẫy vui mừng, từ trong khóm lá chạy ra vồ lấy con nhạn. Khi đó một con nhạn khác kêu than thảm thiết, quanh quẩn không bay đi. Người đánh bẫy liền dương cung bắn, không những không sợ cung tên mà con nhạn ấy còn đáp xuống rồi lăn vào con nhạn đầu đàn, nghĩa là chết thế đó. Rồi bầy nhạn trên không cũng bồi hồi lui tới, dứt định không bay đi. Người đánh bẫy thấy con nhạn kêu than thảm thiết, miệng trào ra máu, mới tự nghĩ rằng: Loài chim muôn mà còn biết thương mến nhau, đến nỗi không tiếc thân mệnh như thế này, sao ta lại có thể nhẫn tâm giết hại chúng được. Nghĩ như thế rồi, liền mở lưới thả chim nhạn ra. Sau khi được thả, hai con nhạn cất tiếng kêu vui mừng, vỗ cánh bay lên, rồi cùng với bầy nhạn trên không quấn quýt lấy nhau mà bay đi. Bấy giờ người đánh bẫy về tâu vua rằng: Tâu bệ hạ, hôm nay thần bẫy được một con nhạn đầu đàn, lẽ phải đem về dâng bệ hạ, nhưng một con nhạn khác kêu than thảm thiết đến trào máu miệng, không sợ cung tên, bồi hồi không đi. Thần thấy cảnh ấy mũi lòng thương xót, liền thả chúng ra. Khi được thả ra, nhạn liền ca hót vui mừng, rồi cùng bầy nhạn quấn quyện với nhau mà bái đi. Nghe xong, nhà vua tỏ vẻ buồn thảm, tự nghĩ: Loài chim thú mà còn biết thương yêu che chở nhau như thế. Nghĩ rồi liền phát từ tâm, và từ đó nhà vua thề không ăn thịt nhạn và không sai bắt chim nhạn nữa. Hết câu chuyện phải không? Đại vương nên biết, nhà vua bấy giờ nay chính là Đề Đại Vương vậy. Tức là ai? A Xà Thế. Ông vua mà thả cho ông vua đó đòi thích ăn chim nhạn đó, mà bây giờ phát tâm không ăn nữa, chính là tiền thân của vua A Xà Thế. Người bẫy chim bấy giờ nay là Đề Bà Đạt Đa, cái người mà làm cho vua đi bẫy chim đó. Con nhạn kêu thương thảm thiết đến trào máu miệng, nay là A Nan. bày nhãn trên không, nay là 500 vị La Hán, còn con nhãn đầu đàn nay chính là thân Như Lai vậy. Tại sao mà chỗ này Đức Phật nói? Bởi vì Đức Phật nói rồi, Đề Bà Đạt Đa đó nhiều kiếp luôn luôn là hãm hại, nhưng mà tôi lấy lòng từ. Cho nên khi Đức Như Lai á, trong một cái tiền kiếp Đức Phật là một con chim đầu đàn, một con nhạn đầu đàn đó, nó kêu than thảm thiết, nó khóc ra, nó kêu than thảm thiết, nó làm cho cái ông bảy chim á cũng phải động lòng, phải không? Thì cái người bảy chim là Đề Bà Đạt Đa, thì khi mà ông bảy được con chim rồi thì con chim đầu đàn ra nó khóc thảm thiết, ông mới thấy động lòng, ông nói trời, chim muông mà nó còn có lòng như vậy, huống chi là con người. Ông nghĩ như vậy rồi ông thả chim thì giờ ông về ông phải tâu thật, ông mới kể lại cho vua nghe. Vua nghe câu chuyện đó cũng động lòng và nói thôi, từ nay về sau tôi không ăn thịt chim nữa. À, thì Đức Phật kể Đề Bà Đạt Đa trong một tiền kiếp cũng đã từng bẫy tôi như vậy, nhưng tôi đã lấy lòng từ bi để cảm hóa, vì tôi là một con chim đầu đàn và kêu thóc thảm thiết như vậy. Hôm nay đây, A Nan thấy lòng thương xót, lưu luyến Như Lai như xưa, không khác, còn 500 vị La Hán bay lên hư không cũng như bầy nhạn xưa vậy. 500 La Hán mà thấy đi với Đức Phật, mà thấy Đức Phật bị voi say ùa ra mà làm hại, thì các vị bay lên trên không nguyện quanh Đức Phật, cũng giống như bầy nhạn của năm xưa. Còn ngài A Nan mà gặp Như Lai bị hại như vậy thì ôm Như Lai mà khóc, cũng không giống như con nhạn ở xa tới bay vào ngày xưa với con nhạn đầu đàn vậy. Đề Bà Đạt Đa lúc nào cũng muốn làm hại Như Lai, nhưng nhờ sức từ bi Như Lai thường được an ổn. Thưa đại chúng, hôm trước Pháp Hòa có nói với chúng xuất gia đó, ở trong kinh Phật dạy là tất cả những cái giới mà chúng ta giữ đó, mỗi một giới đều có các vị hộ pháp thiện thần bảo hộ mình, chúng ta thường gọi là thần hộ giới. Người thuyết pháp thì có thần hộ giáo, người mà lo việc chùa, người mà chăm sóc chùa chiền đều có các vị thần bảo hộ. Tại vì sao? Tại vì mình sống ở đâu, mình làm việc gì đều có thiện thần. Nhưng mà nếu mà mình sống bằng cái tâm ác thì những ác thần nó cũng hộ mình. Tại vì sao? Cái gì cũng vậy. Pháp Hòa ví dụ thôi. Ví dụ bây giờ mình trong một cái công ty mình làm việc đi, mà mình luôn luôn sanh cái tâm ganh ghét với người này người kia, cái tự nhiên đâu lọt ra một hai người đồng cái cảm đó với mình vậy đó, cái vô nhóm, gặp lại cái nói xấu người này, nói xấu người kia, moi móc người nọ. Nó bởi vì sao? Nó cái lực mà nghiệp nào theo lực đó. Nghiệp bà tám nó tụ vô, nó nghiệp bà tám. Nghiệp bà chín nó vô nghiệp bà chín. Nghiệp tu hành nó vô nghiệp tu hành. Có những người ta không thích cái đó, thì những người nó cũng tùng tương cảm, nó không thích thì người ta dội ra. Cho nên đó, ma nó cũng có dân ma. Thí dụ như kẻ ăn trộm, người ta biết nó làm việc xấu không? Xấu. Vậy mà sao nó vẫn có lâu la, nó vẫn có người theo? Tại vì nó cùng tương một cái nghiệp như vậy. Hôm trước mình học á, một hôm Đức Phật đứng ở trên núi, Đức Phật thấy các chúng tỳ kheo đi. Một bên này đầu đi đầu đường, đi đầu hàng là thầy Mục Kiền Liên. Thì một số các vị đi theo ngài Mục Kiền Liên, một số đi theo ngài Ca Diếp, một số đi theo ngài Ca Chiên Viên. Thì Đức Phật mới nói, thầy Mục Kiền Liên là tu về có thần thông. Cho nên đó, những vị nào mà tu mà thích có cái thần thông vậy, tự nhiên đi theo ngài, tu tập với ngài. Có những vị người ta thích tu khổ hạnh, người ta đi theo ngài Maha Ca Diếp. Ở trong đệ tử của Đức Phật có hai thầy, ngài Ca Diếp và ngài Ca Chiên Viên. Ngài Ca Chiên Viên á thì chuyên môn đi xin của nhà giàu chứ không xin của người nghèo. Ngài Ca Diếp á, thì chuyên môn sinh của người nghèo mà ông sinh của người giàu. Mỗi thầy có một cái lý luận. Thầy Maha Ca Diếp á, thì ngài nghĩ rằng á, cái đời này họ nghèo là tại đời trước họ không biết bố thí, cho nên bây giờ mình phải đến mình xin họ đi để họ tạo duyên. Họ tạo duyên, họ bố thí, kiếp sau họ giàu, họ khá giả. Cho nên cái đó là cái lập luận của ngài Maha Ca Diếp. Nhưng mà ngài Ca Chiên Viên thì ngài nghĩ khác lại. Ngài mới nói á, người ta đã nghèo rồi mà còn tới xin nữa. xin người giàu đi, ta dư ăn dư của ta cho. Thì Đức Phật đều nhận, nhưng mà ngài có cái quả. Tại sao? Vì đó vẫn còn là phân biệt, vẫn còn đối đãi. Còn nếu mình xin mà xin bình đẳng á, là mình cứ đi, giàu tới mình cũng nhận, nghèo tới cho mình cũng lấy, chứ không có lựa. Hễ mà còn lựa tức là còn gì? Còn phân biệt. Thành thử ra trong đệ tử Đức Phật có ngài Ca Diếp và ngài Ca Chiên Viên. Thì trong giáo đoàn có những người ta, thì Đức Phật mới kết luận trong cái bài kinh đó là trong những vị đệ tử mỗi vị đều có cái pháp tu, và ai tu theo pháp nào thì thường đi về với vị đó. Cũng như thế, chúng sanh hễ mà họ sống với nhau mà họ nghiệp nào hút vô cái nghiệp đó. Ví dụ như người thích đi chơi mỗi cuối tuần, đi quán hát, rồi đi karaoke gì, tự nhiên nhóm bạn đó là thích vậy hết. Cũng giống như những người thích chụp hình, nhiếp ảnh, cái tự nhiên có những người bạn chuyên môn chụp hình, nhiếp ảnh, đi đâu cũng rủ nhau đi chơi. Thì nghiệp mà. Thì thiện nó cũng có những cái tập nghiệp như vậy, và xấu nó cũng có tập nghiệp như vậy, tùy theo. Cho nên mình tu là mình có cái nhận thức. Thí dụ hồi xưa mình sống theo vậy, nhưng mà thời gian sau mình thấy thôi cũng đủ rồi, bây giờ mình phải chuyển nghiệp. Mình phải chuyển nghiệp, nghiệp tu hành, không có còn sống theo cái nghiệp bê tha đó. Thật ra không tội lỗi gì, nhưng mà phí giờ vô ích. Trong kinh có câu, trong bài sám hối có câu, coi như là phí cái giờ mà của thời gian của mình có được. Phật khi Phật nói pháp ấy thì trăm nghìn người chứng quả Tu Đà Hoàng cho đến quả A La Hán, hoặc phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác cho đến tâm thanh văn và tâm bích chi Phật. Đạo Phật kể xong câu chuyện giữa một ông vua, một người bẫy chim, hai con chim, một con đầu đàn, một con sa vào, trong đó có 500 vị A La Hán. Cho nên đời này á, các hòa thượng hay nói á, mình làm gì mà có người tới với mình đó nghe, không phải là tự nhiên đâu. Có họ đều có cái duyên. Thí dụ như á, có những vị đi tới đâu là chúng sanh thương tới đó, người ta nghe tới đó, thì các vị hòa thượng nói ôi cái ông này chắc đời trước phóng sanh dữ lắm, cho nên đời này ông phóng sanh như vậy đó, cho nên giờ đời này ông đi tới đâu chúng sanh thương mến đi theo tới đó. Đó là những vị đời trước có gieo duyên với chúng sanh. Cho nên đời này mình gặp một cái gì nó trở ngại mình, dù là đường làm ăn, dù là đường tình cảm, dù là đường tu tập, dù là cuộc sống bình thường, tự nhiên ở đâu ra những cái người như vậy, thì mình nói là tự nhiên đó, là mình thắc mắc vậy đó, chứ thật sự đều có cái liên đới trong quá khứ. Lại nữa Đề Bà Đạt Đa ác tâm không dứt. Đức Phật tiếp kể nha: chỉ muốn tìm cách hại Phật mới tự nghĩ rằng nay ta phải nuôi móng tay cho dài, khiến cho thật sắc. Thật sắc là thật gì? Thật bén, thật nhọn. Lấy thuốc độc nhét vào trong, rồi đến chỗ Như Lai giả vờ vào lễ chân Phật. Lúc đó dùng 10 móng tay cào cấu chân Phật, cho thuốc độc ngấm vào thì chắc Phật phải chết. Dễ sợ chưa? Nghĩ xong, Đề Bà Đạt Đa nhất định làm theo kế ấy. Ít lâu sau, Đề Bà Đạt Đa đến chỗ Như Lai vào lễ chân Phật, rồi cào cấu thật mạnh, nhưng thuốc độc biến thành cam lộ, nên thân Như Lai không hề đau đớn. Ngài Huyền Giác Thiền Sư, ngài là vị đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng á, Khi mà Ngài ngộ đạo ở nơi lục tổ rồi đó, thì ông có viết một cái bài, một bài ca nói lên cái chỗ chứng đạo của mình. Cái bài ca đó có tên là Chứng Đạo Ca. Ai mà học thiền, mà trong nhà thiền thì đều biết cái bài thơ, bài ca này hết, Chứng Đạo Ca, gọi là khúc ca chứng đạo. Ví dụ như bắt đầu từ câu Quân bất kiến, anh thấy chăng, quân bất kiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chăng. Thì trong đó có một câu như thế này, tại vì là thi ca cho nên mỗi một bài thi ca là 4 câu, mỗi một bài thi ca 4 câu, mà trong bài, trong cái đoạn, trong một cái khúc ca đó, cái tác phẩm đó có mấy chục cái bài thi ca như vậy. Thì trong đó có một đoạn: Tùng tha bán, nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. Tùng tha bán, nhậm tha phi, kệ để cho người ta phỉ báng mình, mặc cho người ta nói tốt nói xấu mình. Tùng tha bán, nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, cũng giống như cái người mà cầm cái đuốc đốt trời, thiêu thiên mà cầm cái đuốc đốt trời, nhưng mà cuối cùng những cái tro của cái đuốc đó nó rơi xuống thì nó tự phỏng tay của ai? Tự phỏng cái da của người cầm đuốc. Tại vì làm sao mà mình lấy đuốc đốt ông trời được? Làm sao mình lấy đuốc mình đốt cái hư không này được? Thì cái đuốc đó mà nó có, nó cháy mà nó, những cái tro, những cái tàn nó có rơi xuống thì nhất định nó sẽ rơi trúng vào cái da của người cầm đuốc. Thì ý muốn nói là mình hại người thì cái họa, cái khổ đó nó trở ngược lại với mình. Ngày ví dụ như vậy, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, tôi mà có nghe được á thì cũng giống như uống nước cam lộ. Ai chửi tôi mắng tôi thì tôi cũng giống như uống nước cam lộ. Ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ, mà uống tới đâu thì tiêu hóa không có gì ngăn ngại hết. Tiêu dung đốn nhập bất tư nghị, cái sự tiêu hóa mà những cái lời đó họ nói tôi đó, tôi nghe cũng giống như là uống nước cam lộ vậy, và cái sự tiêu hóa đó không thể nghĩ bạn. Ngài cũng nói á, các đức Phật trước á cũng tu pháp thôi. Đó là pháp gì? Pháp nhẫn nhục. Đa kiếp tu hành nhẫn nhục tiên, nhiều kiếp làm tiên nhẫn nhục lắm. Mà quý vị nhìn lại trong cuộc đời này, từ đời cho tới đạo, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, không có cái chuyện gì mà chúng ta có thể thành công mà ngoài cái sự nhẫn nhục. Ví dụ như người ta cầm cái cây kim, người ta chích cho mình một cái mũi thuốc, thuốc ngừa bệnh dịch flu shot hàng năm. Mình sợ kim lắm chứ, mình sợ đau lắm chứ. Nhưng mà mình dịu mình người mình xuống, mình nhắm mắt lại. Thường thường ai chích thuốc cũng nhắm mắt hết tại vì chuẩn bị một mũi kim nó sẽ đi vào trong người mình, nó đau một cái mình im lặng để cho người ta phải chịu chừng vài giây người ta mới rút kim ra. Quý vị đi lấy máu phải không? Ở đây mình đi thử máu nè. Trời ơi, một lần mà thử máu là 5-10 ống, có khi 10 mấy ống. Nó lấy cái nó làm sẵn ngủ vậy, anh để vô nó đầy một lon, nó lắc, anh để qua cánh cầm chạy khác, mà cứ một lần đi thử máu 10 mấy ống. Trong khi đó mình ngồi đó đó. Cho nên nó nhẫn là mình làm, là mình có một cái sự chịu. Ở trong cái quyển Ngũ Bách Danh Quán Âm á, có một danh hiệu Đức Quan Âm mà chúng ta lại có cái tên là Nam Mô Sử Cam Lộ Biến Thành, Sử Độc Dược Biến Thành Cam Lộ Tương Quán Thế Âm Bồ Tát. Con kính lại Đức Quan Âm Bồ Tát, bậc có thể chuyển hóa từ những cái chất độc thành ra nước cam lồ. Thì cái câu đó là sử là khiến, là xui khiến cho cái chất độc biến thành cam lộ. Sử độc dược biến thành cam lộ tương. Ở trong Phẩm Phổ Môn á, có cái câu là nếu đứng chớp núi Tu Di bị người ta xô ngã, niệm sức mạnh Quan Âm thì sao? Như mặt trời treo không. Nhớ không? Hả? Có nhớ câu đó không? Ai đọc Phẩm Phổ Môn có nhớ câu đó không? Mình đứng ở chốc núi Tu Di bị người ta xô ngã, niệm sức mạnh Quan Âm như mặt nhật treo không. Tại sao? Tại sao nói cái chỗ đó? Mỗi con người của chúng ta, mình sống cũng giống như mình đang đứng ở một chốc núi vậy. Mình có thể bị người ta xô ngã bất cứ lúc nào. Do cái gì? Do ác tâm thôi, chứ tự nhiên không thủ quán gì tự nhiên lợi số người ta. Cho nên người ta xô mình thì phải có ác tâm người ta xô. Nhưng mà nếu mà mình quay trở lại, mình quay trở lại mình quán cái ân cái oán, cái duyên cái nợ, thì cái tâm mình nó không rớt mà nó cũng lên, nó bình thường trở lại như là mặt trời thì ở trên không vậy thôi. Nhớ câu đó không? Đứng chớp núi Tu Di bị người ta xô ngã, niệm sức mạnh Quan Âm như mặt trời treo không. Tại vì mặt trời thì mình vững dưng như vậy đó. Mặt trời thì không thể rớt dưới đất, không? Mặt trời thì ở giữa không trung đó. Con người mình cũng vậy. Có khi còn để tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái bản ngã. Anh sống bằng cái tôi, cái tự cao tự đắc, thế nào ta cũng người ta cũng tìm cách ta đẩy anh à. Đứng chớp núi mà anh đứng trên cái bản ngã của anh đó, thì bị người ta xô thì cái chuyện phải có thôi. Nhưng anh phải quay trở lại, anh nhìn, anh thấy được cái lỗi của mình thì tâm anh bình an trở lại, cũng như là mặt trời ở trên khoảng không vậy. Cho nên ông Đề Bà Đạt Đa để móng tay dài. Giờ có thầy nào để móng tay dài không? Nếu có nhớ báo nha. Giờ có nhiều vị để móng tay út dài lắm, cho nên lúc chắp tay tự nhiên thấy thầy tu có cái móng tay dài. Chắc do bắt chước ngài Đề Bà Đạt Đa hay sao? Bây giờ Phật kể câu chuyện khác. Lại nữa Đề Bà Đạt Đa vẫn chưa tội nguyện. Hại như vậy vẫn chưa thấy gì hết, phải không? Rồi lại tự nghĩ, hôm nay Như Lai đang ngồi dưới chân núi Kỳ Xà Quật. Núi Kỳ Xà Quật tức là núi linh thú đó. Ta hãy lên đỉnh núi lấy một tảng đá lăn xuống để giết Phật. Nghĩ xong liền lên đỉnh núi lăn đá xuống, làm cho ngón chân Phật bị thương. Nhưng ta lấy lòng từ bi, coi kẻ oán người thân đều bình đẳng. Bây giờ mình đi hành hương qua Ấn Độ, lên núi Kỳ Xà Quật, mình đứng ở trên mình nhìn xuống, mình vẫn thấy được con đường Đức Phật đi, mà ngài Đề Bà Đạt Đa đã lăn đá xuống, con đường nó vẫn còn đó. Lại nữa, ở đời quá khứ xa xưa, cách đây không biết bao nhiêu kiếp, bấy giờ có một vị Phật ra đời, hiệu là Ứng Cúng, ứng hiện Như Lai, chính biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Sau khi Đức Như Lai nhập diệt, trong đời tượng Pháp có một vị tỳ khưu ngồi thiền định một mình trong rừng. Tỳ khưu thường có con rận, sợ nó xúc não trong khi ngồi thiền mới giao ước với con rận. Ngồi thiền có con rận, hay con rận cũng được, con rẹp cũng được ha. Xúc não là gì? Làm phiền. Xúc não là làm phiền. Mà thiệt, thí dụ mình đang ngồi thiền mà tự nhiên có một con nhỏ nhỏ gì, nó như con kiến nó bò là mình khó chịu rồi, phải không? Giờ ông thầy này ông ngồi thiền có con rận nó bò, ông sợ bị làm phiền cho nên ông mới có một cái dao kèo với nó. Nó sợ nó xúc não trong khi ngồi thiền mới giao ước với con rận rằng hai người có một cái agreement nha con. Có một cái contract nha. Contract làm sao? Lúc ta ngồi thiền, ngươi phải lặng lẽ nằm yên một chỗ, không được xúc não. Phải stay still. Con rận tuân theo. Một lúc sau có con vắt đến bên hỏi con rận rằng, con vắt là con gì? Biết không? Con gì? Con đĩa. Mình thật ra trong này dịch là con vắt thì mình cũng có thể là con đĩa, nhưng ở trong cái bản chữ Hán á thì dịch là con bò chét, con rẹp. Nhưng mà thôi thì mình nói con, tại vì thường á con bò chét, con rẹp á nó hút máu mình phải không? Tại đây con đĩa cũng được. Hỏi rằng à, thôi thì dựa theo cái bản này nó con vắt thì nó là, chứ còn ở trong chữ Hán thì cái chữ trong đó dùng là mình dịch là con rẹp, con bò chét. Sao mà thân thể chú béo tốt thế kia? Còn cái con vắt nó mới hỏi con rận á, tại sao thân thể của chú béo đẹp thế này? Con rận đáp, tôi sống nhờ ông chủ đây, tức là cái body của thầy Tỳ Khưu ngồi thiền đó, cái thân của thầy Tỳ Khưu. Ông thường tu thiền định và bảo tôi ăn uống có giờ giấc. Ăn uống là sao? Ăn uống là sao? Là rút máu ổng có giờ. Khi nào mà tôi không có ngồi thiền thì anh muốn rút máu tôi nhiêu anh rút. Nhưng mà tôi ngồi thiền là anh nằm yên, anh đừng có rút máu tôi. Đó là cái contract giữa ông thầy giữa con đó. Cho nên ông này mới, ông cái con rận nó mới nói là ông thầy này nè, ổng thường tu thiền định và bảo tôi ăn uống có giờ giấc. Nghĩa là dạy tôi ăn uống là nghĩa là mày rút thịt uống máu tao, mày uống có giờ giấc nghe không? Nên thân thể tôi được béo đẹp, béo tốt đẹp đẽ như thế này. Tôi cũng muốn, rồi con vắt nó mới nói, tôi cũng muốn làm theo chú có được không? Thì con kia mới nói là sao? Tùy ý bác. Bây giờ tôi muốn được vậy được không? Thế là con vắt bám chặt lấy vị Tỳ Khưu đang ngồi thiền mà hút máu. Lúc đó vị Tỳ Khưu thấy lòng phiền não liền cởi áo ra và đốt ngay đi. Ăn không có giờ giấc. Ta đang ngồi thiền, bây giờ hút máu người ta. Bây giờ vị Tỳ Khưu này cũng không có được định tĩnh phải không? Bực mình quá, cởi áo ra, đốt cái áo luôn. Tại vì bên Ấn Độ đó xứ nóng đó, chứ nếu mà gặp mùa đông ở đây chắc không dám. Phật nói vị Tỳ Khưu tọa, bây giờ Phật mới kết luận nào, vị Tỳ Khưu tọa thiền mấy giờ nay là Đại Ca Diếp, con vắt này là Đề Bà Đạt Đa, còn con rận này là thân ta vậy. Phật đã từng làm một con rận, và Đề Bà Đạt Đa là con vắt, tại vì tới hỏi người ta thân hình anh sao đẹp vậy, anh kia anh nói dạ tại tôi hút máu có giờ giấc. Rồi bây giờ dụ người ta nói tôi muốn làm giống anh được không? Anh kia lại nói là sao? Tùy ý. Thế là người ta đang ngồi thiền thì rút máu người ta liền, làm cho người ta phiền não quá. Đức Phật nói, xưa kia vì lợi dưỡng mà Đề Bà Đạt Đa muốn làm hại ta, cho đến ngày nay ta đã thành Phật cũng vì ham danh lợi mà Đề Bà Đạt Đa làm cho thân Phật chảy máu. Nên mặc dầu đang còn sống mà phải đọa vào địa ngục. Quý vị để ý cái chữ này, tại sao còn sống mà đọa vào địa ngục? Đây là cái địa ngục mà đạo Phật nói, chứ không phải địa ngục ở dưới lòng đất. Khi mà chúng ta sống mà cái tâm của chúng ta khổ đau dày dò không có lối thoát, đó là cảnh của địa ngục. Chứ không đợi mình phải chết đâu nha. Có nhiều người người ta còn đang sống đây, nhưng mà người ta đang chịu cái khổ của địa ngục. Cho nên địa ngục á, được dịch ra 6 nghĩa. Thứ nhất là gì? Khổ cụ. Khổ, đầy đủ cái khổ. Thứ hai là khả yểm, đáng chán. Thứ ba là bất lạc, không vui. Thứ tư là hữu. Thứ năm là vô. khả khổ cụ, bất lạc khả yểm, hữu vô. Đó là nghĩa của chữ địa ngục. Khổ cụ là gì? Là đủ đầy đủ cái khổ. Khả yểm là đáng chán, bất lạc là không vui. Hữu là hữu, là hữu là có. Có với ai? Có với mình, có với người có tội. Còn vô là vô với ai? Vô với người không tội. Cho nên không phải là đợi chết mới xuống địa ngục, mà ngay đời sống này chúng ta đang hưởng cảnh địa ngục. Sư bà Hải Triều Âm á, có lần sư bà giảng, sư bà mới nói á, quý vị nghĩ coi mình có phải là quỷ sứ không? Chiều nào trên cái thớt của mình cũng vớt một vài con cá lên rồi mình moi ruột nó, mình đập đầu nó, mình mổ bụng nó, mình móc ruột nó ra, rồi mình bầm, mình chặt nó, rồi mình chiên, mình xào nó. Tại vì cảnh địa ngục diễn tả đó là móc ruột nè, rồi đập đầu nè, rồi bầm chặt nè đó, rồi chiên nấu nè. Thì sư bà nói mình là một người đang ở, mình đang xử sự cảnh địa ngục đó trong bếp núc của mình đó. Cho nên cái câu mà vẫn còn sống, sống mà phải đọa vào địa ngục. Có nhiều khi mình làm một cái điều sai quấy đó rồi, mình vẫn sống nhưng mà tâm mình khổ đau lắm. Mình nhớ tới cái việc mình làm là mình hối hận, mình đau khổ vô cùng. Đề Bà Đạt Đa thường mang lòng thâm độc, hủy hại Như Lai. Nếu nói cho đầy đủ việc đó thì cùng kiếp cũng không hết được. Phật kể cho mình nghe một vài câu chuyện trong cái phẩm kinh này vậy thôi, chứ còn nếu mà ngồi mà nói ra ân oán hết, nói không hết, mà phải không? Bây giờ đừng nói ai, mình đây nè, mình là người thường như cỡ mình vậy nè, mà ôn lại từ khi mình bắt đầu lớn lên mà biết một chút xíu, gọi là hiểu biết cho tới bây giờ đó, trời ơi thôi, mình cũng tạo không biết bao nhiêu là ân với oán, phải không? Mình tạo không biết bao nhiêu. Cho nên huống chi là mình đã trải qua vô lượng vô số kiếp, nói không hết được. Thế mà lúc nào ta cũng đem lòng từ bi thương xót Đề Bà Đạt Đa, vì chính ta thường gặp Đề Bà Đạt Đa nên mới chống chứng đạo Bồ Đề. Cái chỗ đó mình phải để ý đó. Không có Đề Bà Đạt Đa không có mình. Nói cách khác nha, chút xíu trong kinh nói câu này hay lắm. Không có, nghĩa là người ta thường nói không có cái người mà làm khổ mình thì làm sao mình biết được khi mình vượt thoát được những cái đó nó hạnh phúc như thế nào. Không đau khổ thì lấy chi làm hạnh phúc? Không sầu thương sao biết chuyện con người? Không nghèo đói làm sao thi vị hóa? Không lang thang đâu biết gió mưa nhiều? Bởi nhớ trọng ơn ấy nên ta thường đem lòng tha thứ. Trọng ơn của Ngài Đề Bà Đạt Đa là gì? Là luôn luôn làm khó Phật. Đó, mấy cái câu này đó. Cho nên những cái đoạn kinh đó mình đọc thật là nhiều những cái câu chuyện, nhưng mà kết lại chỉ một vài câu nói thôi. Chính ta thường gặp Đề Bà Đạt Đa nên mới chống chứng đạo Bồ Đề. Bởi nhớ trọng ơn ấy nên ta thường đem lòng tha thứ. Bởi Phật có thường tha thứ cho nên Phật mới được thanh thản, thông thả, thư thới. Cho nên cái người mà có tha thứ thì có thư thả, thanh thản, thông thả. Còn mình không có thư, mình không có tha thứ cho nên mình không có những cái đó được. Cho nên tha thứ là cái nhân. Tấm lòng mình là thư thả, thảnh thơi. Đó là cái quả. Bây giờ Như Lai liền sai A Nan đi đến địa ngục để thăm hỏi Đề Bà Đạt Đa xem chịu khổ thế nào. A Nan phụng mệnh ra đi. Khi đến ngoài cửa địa ngục, A Nan nói với viên cai ngục là ngu đầu A Bàn rằng có một cái người cai ngục đó, thường người ta nói là ở dưới địa ngục đó, có hai người coi cửa đó, một người là ngu đầu, một người là mã diện. Ngu đầu là đầu trâu, mã diện là mặt ngựa, phải không? Đầu trâu mặt ngựa, tiếng Hán gọi là ngu đầu mã diện. Nhưng mà thật sự cái đó là một biểu tượng. Hai cái người mà ở trước cửa đó, có những người người ta ở thiện thì có muôn thần, có hộ thần, có hộ, có cái gì hộ pháp, người ta canh cửa. Còn mình là cái người, xin lỗi, mình nói ví dụ mình là dạng là tội lỗi thì chỉ có ngu đầu mã diện nó ở với mình chứ ai, chứ đâu có người khác được. Đấy là biểu tượng. Cái câu, cái khúc này, cái khúc này mà ngài ở trong này ngu đầu hỏi một câu mà các vị nói hay lắm. Bây giờ xin ngài A Nan xin vào gặp A Nan, nói với viên cai ngục là ngu đầu mã diện rằng: xin gọi hộ tôi Đề Bà Đạt Đa, xin gọi giùm tôi muốn gặp Đề Bà Đạt Đa. Đây là cái câu hỏi của ngu đầu. Ngài muốn hỏi Đề Bà Đạt Đa nào? Chư Phật ở quá khứ đều có Đề Bà Đạt Đa. Câu hỏi hay vô cùng. Và đây là câu trả lời: tôi muốn gọi Đề Bà Đạt Đa của Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì chỉ có Đức Phật Thích Ca mới có Đề Bà Đạt Đa, hay là tất cả chư Phật đều có Đề Bà Đạt Đa? Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ đi nè, tất cả chúng ta ngồi đây có Đề Bà Đạt Đa không? Có. Tại vì Đề Bà Đạt Đa là biểu tượng cho người hay chống bán mình, chửi rủa mình, làm những việc hãm hại mình. Mình ngồi đây mình có Đề Bà Đạt Đa không? Có hết. Cho nên ngu đầu hỏi: ông muốn hỏi Đề Bà Đạt Đa nào? Chư Phật quá khứ đều có Đề Bà Đạt Đa. Nói một cách khác, chư Phật quá khứ đều có những kẻ chống bán. Vậy thì tôi muốn gọi Đề Bà Đạt Đa của Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì Phật Nhiên Đăng, Phật A Xúc, bất cứ vị Phật nào đều có Đề Bà Đạt Đa hết. Cho nên mình ở đời này mình sống, mình tu, mình học, mình ở đời mình nói: trời ơi, sao tôi gặp cái người này? Cha mình hồi xưa cũng có, mẹ mình hồi xưa cũng có, ông bà mình hồi xưa cũng có những kẻ đối như vậy. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên. Mà thường thường á, hễ mà chỗ nào có ánh sáng là phải, nó đâu đó nó cũng bóng tối. Mà bóng tối nó ở đâu? Chỉ cần ánh sáng tắt một cái là ập đến liền, nó không ở đâu hết. Mà nó sẵn như vậy đó. Ánh sáng mà mất là bóng tối nó phải ùa vào. Mà ánh sáng mà lóe lên thì bóng tối nó phải lui tan. Cho nên khi nào mà tâm mình nó không bị mê mờ thì ma nó dẫn, khổ đau nó tới. Mà khi nào tâm mình bừng sáng thì tất cả những cái Đề Bà Đạt Đa đó không có thành vấn đề. Bây giờ A Bàn vào báo cho Đề Bà Đạt Đa biết là có A Nan đứng ngoài hiện muốn được gặp. Đề Bà Đạt Đa liền ra và nói với A Nan: mời A Nan hãy vào. Như Lai vẫn còn thương nhớ tôi ư? Ngài A Nan được Phật sai đến thăm thì Ngài A Nan, Phật còn nhớ tôi ư? Như Lai cho tôi đến hỏi thăm ông có thể chịu được những nỗi thống khổ ở đây không? Đây là lời của Ngài A Nan hỏi. Và đây là lời của Ngài Đề Bà Đạt Đa: tôi ở trong địa ngục A Tỳ này cũng như một vị tỳ khưu đã thể nhập được cái thú vui ở cõi trời Tam Thiền. Dễ sợ không? Tại sao? Đây là tinh thần Đại Thừa. Thật ra quý vị thấy tôi khổ à? Không, tôi đâu có khổ. Tôi đang ở địa ngục mà tôi vẫn an vui như ở cõi Tam Thiền. Tam Thiền là cõi gì? Cái trạng thái nào để được gọi là Tam Thiền? Cái trạng thái của cái người ly hỷ diệu lạc. Cái trạng thái của người sơ thiền là ly sinh hỷ lạc. Trạng thái của người được nhị thiền là định sinh hỷ lạc. Nhưng mà trạng thái của người tâm thiền là ly hỷ diệu lạc. xa lìa cái vui ồn náo bình thường để đi đến cái chỗ an vui tĩnh lặng. Giống như như mình đi giờ thứ bảy mình là ly hỷ diệu lạc rồi đó. Lìa những cái quán ăn, lìa những buổi tập hợp mà đi về chùa lặng lẽ từ 7 giờ cho tới 9, 10 giờ không có gì vui hết, nhưng mà lại có một cái niềm vui tĩnh lặng. Đấy, mình đang ở tam thiền, ly hỷ diệu lạc. Thì ngài Đề Bà Đạt Đa nói, tôi ở cõi địa ngục A Tỳ này mà tôi có cảm giác như ta đang ở trong cõi thiền vậy. Tại sao biết không? Tại vì ngài thành công hộ trì cho Đức Phật được thành tựu, hộ trì cho một người, ngài làm tất cả mọi việc để đưa người đó đến chỗ bồ chứng quả bồ đề. Cho nên đối với ngài Đề Bà Đạt Đa, ngài không, ngài ở địa ngục mà ngài không khổ, tại vì đó là ngài nguyện là tôi làm điều đó. Còn đối với Đức Phật á, không coi ngài Đề Bà Đạt Đa là kẻ oán mà chính là người ơn, vì nhờ ông mà tôi được ngày hôm nay. Phật nói, các bậc đại Bồ Tát tu các phép phương tiện để tiếp dắt chúng sinh, thì dù ở cảnh, dù có phải chịu sinh tử và các nỗi thống khổ cũng không lấy thế làm lo. Nếu ai bảo Bồ Đề, Đề Bà Đạt Đa thực là kẻ ác nhân phải đọa địa ngục A Tỳ thì người đó không hiểu. Ở trên cái hiện tượng bình thường mình nhìn là có đọa, có sai, nhưng với cặp mắt của Đại Thừa mà bao dung và lòng từ thì ngay cái người làm ác với mình cũng không thật ác gì, họ chính là người giúp cho mình thành tựu được. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ Hòa đi học lấy xe nè, cái chú ổng dạy mình lái xe là ổng chửi mình tới bến luôn, nhưng mà mình không có giận ổng một chút luôn á, mà mình còn vui nữa tại ổng chửi tiếng Bắc. Ông chửi tiếng Bắc là nghe nó âm có điệu, nó vần lắm, chứ mình nghe thì mình vui. Còn ai chịu cũng được, bỏ bạn của Pháp Hòa này, cùng một khóa đi học á. Tại vì lúc đó là học high school, học trung học với nhau, rồi cái rủ nhau đi học lái xe, rồi cái chia giờ ra. Pháp Hòa rồi học sau giờ, sau giờ đi học. Có đứa nào học giữa giờ trưa, đứa nào chịu không được á, ông chửi quá nó chịu không nổi, nó tấp vô bờ, nó tấp vô lề, nữa, đóng cửa xe, nó nói tôi nghỉ tôi không học nữa. Vì vậy nó, cho nên nó đi kiếm người khác học thì làm sao giỏi bằng ông này. Ông này ông chửi thiệt, mà ông chửi đúng chứ ông đâu có chửi sai, mình làm sai nó mới chửi chứ. Mà ông chửi có bài có bản để mình nhớ. Cho nên khi mình học lấy xe là mình, Pháp Hòa nhớ có lần ông chửi vậy nè, mình lên xe đó, mình lên xe là mình sợ quá đi phải không, cho nên hai con mắt mình trừng trừng ra vậy nè. Ổng nói ôi giời ơi, chú tên Hòa mà chú mắt chú chả hòa chút nào. Chú tên Hòa mà mắt chú chả hòa chút nào hết, coi con mắt chú kìa, chú trình thế, chú trình thế. Chửi có bài có bản vậy mà vui. Lúc đó mỗi lần học xong là về tới nhà mà nhớ, nhưng là ổng chửi là cười ngất, chứ chẳng buồn chẳng giận chú đó. Cho nên nếu mình thấy rằng với cái hiện tượng mình nhìn mình thấy vậy, mình chưa hiểu. Không phải là nói mình sai nha, tại mình chưa hiểu được cái đạo lý thôi. Chứ mình hiểu được cái đạo lý rồi á, là kẻ oán cũng là người ơn. Kẻ oán là người ơn. Mà cái người mà người ta thành giúp giai được thành tựu á, thí dụ như câu chuyện Lưu Bình Dương Lễ đó. Đúng không? Mà Dương Lễ là cái người Lưu Bình là cái người mà con nhà giàu phải không? Rồi Dương Lễ là cái anh chàng mà có vợ là Châu Long đó. Mà nếu mà anh Dương Lễ anh không đối xử với Lưu Bình như vậy đó, thì làm gì có một Lưu Bình thành tựu của ngày sau. Cho nên lúc mà Lưu Bình ảnh ăn cái chén cơm hẩm á, Dương Lễ ơi, lần đầu tiên ta chan cơm bằng nước mắt. Tại vì ngày xưa ta nhớ là ngày xưa là hạt cơm ta mới ăn, bát nước ta mới uống. Giờ đây ngươi coi ta như một kẻ ăn mày. Nhưng mà nhờ Dương Lễ như vậy cho nên mới có một Lưu Bình rạng rỡ về sau. Trước kia anh cũng là những người thành tựu chứ, nhưng mà anh không biết giữ gìn, anh làm mất đi. Cho nên bây giờ nếu tôi cho tiền anh nữa đó là tôi sẽ làm hư anh tiếp. Vì tôi không cho anh mà tôi phải sỉ nhục anh bằng một chén cơm hẩm. để từ cái sỉ nhục này mà anh vươn lên. Cho nên Đề Bà Đạt Đa Lực là kẻ ác nhân phải đọa địa ngục thì người đó không hiểu. Phật không nói là họ sai, nhưng mà tại họ chưa hiểu được cái đạo lý đó. Thí dụ mình chưa hiểu thì mình trách, nhưng mà hiểu ra, ồ thôi, nhờ họ vậy mà tôi tu nè, nhờ họ vậy mà bây giờ tôi biết được thế thái nhân tình, trước mặt mình khác, sau lưng mình khác nè, tôi hiểu rồi, tôi biết được. Bây giờ Đức Như Lai liền vì đại chúng mà nói rõ cái mật hạnh nhiệm màu và các phép đại phương tiện. Thưa đại chúng, ở trong người, trong đời sống của chúng ta có những người, người ta có cái mật hạnh. Mật hạnh là gì? Cái hạnh tu không có lộ ra ngoài, ẩn tàng bên trong, không ai thấy. Trong 10 vị đệ tử của Đức Phật, cái người tu mật hạnh chính là Ngài La Hầu La, là con trai của Thái tử Si Đạt Ta đó. Tại sao biết không? Tại Ngài La Hầu La, Ngài vô Ngài tu, Ngài có một cái bệnh nói láo. Rồi nói láo khủng hoảng lắm. Nói láo đến mức độ mà một hôm mà Phật phải gọi Ngài La Hầu La đến. Mà đặc biệt một điều là từ khi mà Ngài La Hầu La vào chùa tu á, Phật chưa bao giờ trực tiếp dạy Ngài La Hầu La, giao lại cho Ngài Xá Lợi Phất hết. Tại sao? Tại vì Ngài sợ Ngài La Hầu La ỷ vào mình thân cận cha ruột của mình, rồi mình sẽ bê tha chuyện tu hành. Nhưng mà khi mà Ngài Xá Lợi, Ngài La Hầu La phạm vào nhiều lần cái lần nói dối đó, thì lúc đó Đức Phật mới gọi Ngài La Hầu La đến. Và Ngài lấy, Ngài biểu Ngài La Hầu La mới lấy cái bồn, cái chậu nước á, lấy cái chậu sạch á, cho Đức Phật đó. Thì trước khi mà Đức Phật rửa chân hỏi La Hầu La, cái chậu này sạch hay dơ? Nói dạ chậu này sạch. Bây giờ chậu này sạch có thể dùng làm việc gì? Nói dạ có thể đựng thức ăn và bất cứ việc gì mình muốn làm. Sau đó Phật biểu đổ nước vô, rửa chân cho Phật. Rửa chân xong rồi hỏi bây giờ cái thau này có thể sử dụng việc gì không? Nói dạ không, thau này mãi mãi chỉ có thể dùng làm những việc như là rửa chân thôi, vì nó đã dơ rồi, không thể đựng thức ăn được. Đức Phật nói cũng như thế. Một con người mà khi mà đã làm sai rồi mà nếu không biết thì mãi mãi chỉ làm được việc này thôi. Phật mới dựng cái chậu lên và Phật đá cái chậu cho nó lăn. Và cuối cùng cái chậu nó bể, đụng vô một cái gốc nào nó bể. Đức Phật nói nếu mình mà không khéo đó thì mình cũng sẽ trở thành một cái chậu vô dụng và sẽ đi tới cái chỗ bị hoại. Và Ngài La Hầu La nhờ khai hóa như vậy, cho nên Ngài sau này á, Ngài lặng lẽ âm thầm Ngài tu, và Ngài đạt được cái chỗ gọi là người mật hạnh bậc nhất trong các bậc, trong các người, các vị đệ tử của Đức Phật, mật hạnh đệ nhất. Cho nên chúng ta thường đảnh lễ Ngài La Hầu La đó, là mật hạnh La Hầu La. Chỉ tiếc là Ngài Hầu La sống không có thọ. Ngài La Hầu La hơn 50 tuổi là mất. Cho nên gọi là mật hạnh màu nhiệm màu và các phép đại phương tiện. Đã là phương tiện thì không phải là cứu kính. Nhưng mà muốn độ người tới chỗ cứu kính thì không thể thiếu phương tiện. Cứu kính là gì? Là cái chỗ tận cùng, là cái chỗ rốt ráo. Mà trong cuộc sống độ người của chúng ta thì chúng ta cần cái phương tiện. Cho nên Đức Phật nói rõ cái mật hạnh và cái phép đại phương tiện của Đề Bà Đạt Đa. Khi ấy có vô lượng trăm nghìn Bồ Tát chứng vô sinh pháp nhẫn, vô lượng trăm nghìn người mở lòng vô thượng chánh đẳng chánh giác, và vô lượng trăm nghìn người chứng quả Tu Đà Hoàng cho đến quả La Hán. Từ trên hư không thiên thần mưa các thứ hoa rải khắp đại chúng, trỗi thiên kỷ nhạc phóng ánh sáng lớn rồi ca ngợi rằng: Quý hóa thai, Đức Như Lai nói pháp chưa từng có vậy. Khi ấy hết thảy đại chúng nghe Phật nói pháp xong, sung sướng vui mừng, rồi cúi đầu làm lễ mà lui ra. Ở chỗ này đại chúng để ý cái chỗ mà các vị vô lượng trăm nghìn chúng Bồ Tát chứng vô sinh pháp nhẫn. Vậy thì vô sinh pháp nhẫn là chứng cái gì? Thường thường nhẫn nó có ba loại. Một á là sinh nhẫn, hai là pháp nhẫn, ba là vô sinh pháp nhẫn. Thế nào là sinh nhẫn? Mình sống với nhau, giữa con người với con người thì mình phải có cái nhẫn nhịn với nhau. Nhiều khi trong cuộc sống mình phải nhẫn nhịn người này, nhẫn nhịn người kia, có không? Có chứ. Vợ chồng sống chung cũng phải nhẫn nhịn chứ. Nếu mà mình mà không nhẫn nhịn là hạnh phúc nó cũng không có kéo dài đâu. Giữa cha mẹ với con cái, nhiều khi cha mẹ cũng phải nhịn con á, chứ không thôi là giữa cha mẹ với con cái sẽ có nhiều cái trận gây gỗ đó. Rồi nhiều lúc cha mẹ nói những điều rất là khó nghe, vô lý mà con cái cũng phải nhịn đó. Thí dụ vậy. Đó là sinh nhẫn. Mình đi tới đâu còn con người là đều phải có sinh nhẫn hết. Tại vì có những người thế này, những người thế kia. Rồi cái thứ hai là gì? Là pháp nhẫn. Pháp nhẫn là nhẫn cái gì? Nhẫn hoàn cảnh. Nhẫn hoàn cảnh. Chỗ, ví dụ mình đang ở cái chỗ ấm êm quá, tự nhiên qua này cái lạnh quá. Bây giờ anh muốn tu ở đây thì anh phải chịu cái pháp nhẫn. Vì vậy ở đây là gì? Chỗ lạnh. Thí dụ vậy đó. Bây giờ mình đang ở một cái gia đình sung sướng vậy đó, mình tự nhiên vô chùa tu ở cực khổ, pháp nhẫn. Thì cái gì mà nó, cái hoàn cảnh, cái môi trường nó khó khăn mà chúng ta phải chịu đựng thì cái đó gọi là pháp nhẫn. Con người với con người thì gọi là sinh nhẫn. Nhưng mà dù là sinh nhẫn hay pháp nhẫn, tất cả nó chỉ là những cái tạm bợ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Hồi đầu thì mình còn khởi tâm là ráng nhẫn. Nhưng mà ở riết lâu ngày rồi mọi việc nó bình thường rồi thì đâu còn khởi tâm gì nữa đâu, phải không? Không còn khởi tâm nữa thì gọi là vô sinh. Pháp Hòa nói ví dụ đi. Bây giờ mình có một người đó tự nhiên họ ganh tị với mình, rồi họ làm những cái điều khó khăn với mình, họ nói những cái điều không đúng gì mình. Mình phải nhẫn họ là vì sao họ phải tới ganh tị? Vì họ thấy với cái nhìn của họ đó là mình được ông chủ thích mình hơn, mình được bà chủ chiếu cố mình nhiều hơn, cho nên họ thấy cái pháp như vậy đó, cho nên là mới khởi tâm ganh tị. Giờ chúng ta biết rằng tất cả mọi cái pháp bất thiện do một người nào sanh ra, nó phải có nhân, nó phải có nguyên nhân nào, họ nghĩ gì, họ suy nghĩ cái gì, họ thấy cái gì, họ hiểu cái gì, họ cảm cái gì, họ mới chống bán mình, chứ không phải khi không mà có. Thì một ngày nào đó họ hiểu ra, trời ơi thì ra mọi người giống nhau, bình đẳng hết. Và hoặc là có một cái việc gì đó và bây giờ vỡ lẽ ra rồi thì không còn khởi nữa. Sở dĩ người đó như vậy là tại vì họ có một pháp khác, nó xâm chiếm, nó làm cho họ phải khởi tâm ganh tị. Chứ còn cuối cùng họ hiểu ra rồi thì hết. Cho nên bây giờ mình không cần phải khởi một cái tâm. Mình biết rằng tất cả các pháp chỉ là đối đãi, chỉ là do cái này có mà cái kia có thôi. Hay nói một cách khác á, mình sống riết á, cái người đó người ta như vậy rồi thôi, mình cũng có gì nữa để phải khởi tâm nhẫn nại nữa. Người ta như vậy rồi, mình biết ta như vậy cho nên mình không có buồn, không có giận, mà mình chỉ biết người đó như vậy, mình nhận như vậy. Giờ không khởi bất cứ một cái pháp gì để cho mình phải nhẫn nữa hết. Tâm mình bình an được trước mọi cảnh, mọi con người. Cho nên chứng được vô sanh pháp nhẫn. Khi nào mình thí dụ thì đang giận lên phải không? Ráng dằn xuống thôi, để tôi vô tôi uống ly nước lạnh rồi cho nó dằn xuống. Hay lên chánh điện thắp cây nhang, Nam Mô Di Phật, Phật phù hộ con, cho con nhẫn nại bà này cho nó qua cơn này coi. Vẫn còn khởi một cái cách nào đó để nhẫn. Đến khi nào cái người đó ngồi trước mặt mình, nói móc nói méo mình, nói sâu nói xa mình mà vẫn bình thường, mình bây giờ được cái gì? Vô sinh pháp nhẫn. Cái tật vậy thôi, cái tật ngồi đâu móc đó vậy đó. Con người mà có người móc mũi, người người móc lỗ tai, người móc mắt thì thôi, bà này bà cũng có cái tật, hay móc người này người kia, ai cũng có cái móc. ngồi riết cái bình an vô sanh pháp nhẫn, không còn khởi một cái pháp gì để nhẫn về người này nữa. Tại vì mình biết, tại biết các pháp nó như vậy. Ví dụ như mình ở xứ Canada, Edmonton mình đó, giữa Edmonton với Calgary thôi là Calgary cũng ấm hơn mình nữa. Ở dưới cũng ít tuyết hơn mình nữa. Ví dụ cách nhau 3 tiếng thôi. Bây giờ mình ở đây rồi thì không lẽ cứ tối ngày cứ nói trời sao ở dưới ít tuyết hơn đây, trời ơi sao ở dưới ấm hơn đây. Không cần phải nói gì nữa hết, vì mình ở đây thì mọi việc nó là như vậy. Cho nên mình không còn khởi bất cứ một cái tâm, một cái niệm nào nữa hết, là nhẫn không nhẫn gì. Ví dụ như ở đây là mùa đông thì tự nhiên tháng 11 là chuẩn bị những áo lạnh, khăn tròn, nón đội. Mùa hè cất vô, mùa đông đem ra, không phiền hà gì hết. Mà thậm chí còn vui nữa, mùa đông được mặc những chiếc áo, được quấn khăn, được mang giày mà ở trong một cái cảnh đông, thí dụ vậy. Cho nên nhẫn nó có 3 cách ha, thật ra nó có nhiều lắm nha, nó tới 10 cách nhẫn lần đó, nó gọi là thập nhẫn. Nhưng mà căn bản nhất là 3 thứ: sanh nhẫn, pháp nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Vì sao có được vô sanh pháp nhẫn? Vì biết hết tất cả các pháp, chẳng qua chỉ là nó cái pháp này sanh thì pháp kia sanh thôi. Ví dụ giờ tự nhiên á, mình gặp cái người đó, cái mình niềm nở hơn, mình tặng bông tặng hoa, thì mình tự mình tạo cho cái người kia người ta ghét, người ta ganh rồi. Nó phải có nguyên do chứ. Cho nên giờ mình hiểu ra các pháp, sở dĩ pháp này nó sanh là tại vì nó có pháp khác nó sanh, chứ không phải vì viết tất cả các pháp đều có cái duyên do của nó. Nhờ vậy cho nên mình nói, hiểu được như vậy. Có một cái người đó, họ sống trong một cái lối xóm, cái hàng xóm đó, mà cái hàng xóm đó là luôn luôn gây gỗ, thì tự động cái người đó ít nhiều cũng bị ảnh hưởng cái môi trường đó. Cho nên á, quý vị có nhớ Đức Phật nói với Ngài A Nan không? Dẫn Ngài A Nan vô một cái xóm đó, người ta nuôi cá đó, người ta bán cá đó. Rồi Phật mới lấy tay bốc con cá lên, rồi thả xuống, ngửi mùi tai tanh. Đi qua quán bán hương, lấy tay vốc một cái bột hương lên, thả xuống, ngửi tai thơm. Vì con người của chúng ta là nó ảnh hưởng cái gì? Cái hoàn cảnh, cái môi trường. Cho nên mình tu là mình đi, nếu mình có được những cái, mình có được những cái mà Đức Phật nói, ví dụ như á, được thân người là khó, mà bây giờ mình được thân người rồi, thấy không? Thành được cái khó được thân người mình được. Thứ hai là gì? Được gặp Phật pháp khó mà nay mình được gặp. Gặp bạn lành khó mà nay được gặp. Được gặp một đạo tràng tu tập khó mà nay mình được gặp. Mình được gặp Phật khó mà nay mình được gặp. Mà gặp Phật đó là gì? Mình còn nhìn được thấy hình Phật, cây bồ đề, chiếc y, pháp luân, ví dụ vậy. Cho nên hôm rồi có một cô lên, cô mới gặp Pháp Hòa, cô nói thầy ơi, thầy có thuốc gì cho con uống để con đi cho nhẹ không? Pháp Hòa mới hỏi, bộ cô muốn hỏi thuốc tự vận á hả? Nhưng mình đâu có dám hỏi vậy, nhưng mình chỉ đoán thôi. Thì mình mới nói được làm thân người khó lắm. Mà Đức Phật ví dụ như trong kinh đó, một con rùa mù ở dưới sông 100 năm nó mới trồi lên mặt nước một lần. May mắn quá, nó lại vớ nhầm được một cái khúc cây mục để nó bám vào trong bờ. Cái câu chuyện đó Phật kể trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Thì Đức Phật nói con rùa mù 100 năm trồi lên mặt nước mà gặp được cái bọng cây thì cũng giống như mình vậy đó. Không biết đời nào mình mới được một thân người, mà một thân người toàn diện không bị khiếm khuyết. Có mắt, tai, mũi, miệng, thân, có đầy đủ. Có thể mình không đẹp như ai, nhưng mình không bị khiếm khuyết. Rồi mình lại được cái gì? Ở một quốc độ tốt, gọi là gì? sanh thiện xứ. Rồi được gì nữa? Gặp một chính phủ tốt là ngộ, ngộ minh quân. Đây là trong kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Người nào siêng năng trì chú Đại Bi mỗi ngày 5 lần, người đó có được 15 cái sanh tốt và không đọa vào 15 cái chết xấu. 15 cái sống tốt là gì? Sanh được làm người, ở một cái xứ tốt, gặp được cái gọi là những vị lãnh đạo đất nước tốt. Sanh thiện xứ, ngộ được minh quân, rồi gặp được thiện hữu, nghe được chánh pháp. Quý vị lại ngũ bách danh quan âm có đủ hết. Có đủ hết những cái danh từ đó, những cái câu đó. Cho nên ngũ bách danh quan âm là một bộ sám pháp mà rút từ trong các kinh ra. Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni rút trong kinh gọi là Phẩm Phổ Môn, vân vân. Cho mình bây giờ mình nghiệm lại là mình thấy là mình quá có phước. Mà chỉ bây giờ mình có cái phước này rồi đó, mình có chịu tu tập để phước này nó tăng không? Nhân cái phước này mà nó nhân lên. Ví dụ mình có mắt nè, thì phải nhìn người như thế nào để có phước của con mắt. Kiếp này tuy rằng một mí, nhưng mà vẫn là hai mắt đẹp. Ráng nhìn người cho nó đàng hoàng nữa, lên được hai mí. Rồi kiếp này mình lỗ mũi mình tuy không cao cũng được, ráng đừng có khỉnh mũi như người khác nữa, kiếp sau được mũi dọc dừa. Mũi cao. Thế từ cái phước này nó tăng mà. Kiếp này mình có bộ môi đẹp, đừng gặp ai cũng nhún môi trề ghê. Kiếp sau sanh ra trề. Gặp ai mình cũng thương, nói lời hòa cho nên được môi trái tim. Thí dụ vậy. Cho nên Đức Phật cũng có nói một bài kinh gì? Nghiệp mới và nghiệp cũ. Phật có nói bài kinh gọi là nghiệp cũ và nghiệp mới. Và Phật cũng có dạy là, trong kinh cũng có dạy là tất cả những cái 32 tướng tốt của một vị Phật không phải tự nhiên mà có, mà do tu tập mà có được 32 tướng tốt đó, chứ không phải tự nhiên đâu. Đức Phật có được những tướng tốt là nhờ Phật tạo những cái duyên tốt. Ví dụ như mà lòng bằng chân Phật mà bằng phẳng, đâu phải tự nhiên, mà do Phật luôn luôn sống chân thật. Nước bọt của Phật là không có hôi, là do lời nói Phật lúc nào cũng là lành lặng, không có mắng rã người khác, cho nên miệng không hôi thối. Và thậm chí đời này mình nói điều gì ra cũng không ai tin hết á, nó cũng có cái nghiệp phước, nghiệp báo chứ đâu phải bình thường. Nhưng mà ngược lại, mình nói lời gì ra người khác cũng tin, tin nướng vào cái lời nói của mình, là do cái phước nghiệp của mình. Nghe chữ nghiệp đừng có sợ. Nghiệp thì nó có ác nghiệp, nó có phước nghiệp. Ví dụ người đó đi tới đâu cũng được người ta thương, thì cái đó gọi là gì? Phước nghiệp. Còn đi tới đâu cũng bị người ta chống bán, gọi là chướng duyên, chướng nghiệp. Cho nên nghiệp là gì? Nghiệp là những cái mà chúng ta thừa hưởng do chúng ta làm, thì nó cũng có ác, có phước chứ đâu phải. Nghe chữ nghiệp cái sợ. Không có gì sợ hết. Nghiệp là một từ chung mà tùy theo cái chánh niệm của chúng ta mà chúng ta tạo nghiệp. Tạo nghiệp xấu hay tạo nghiệp ác. Và Tổ Quy Sơn cũng có dạy đó. Nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục. Nếu một lỡ mất một thân này rồi, một đời này rồi, thì vạn kiếp chưa chắc có lại được thân này. Nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục. Cho nên đời này mà có thân người mà không lo tu tập thì nó uổng vô cùng. Trong khi đó, những người người ta cầu mong được cái khỏe mạnh để người ta tu, người ta không, người ta vẫn được thân người mà bệnh tật liên miên, khổ lụy hết. Cho nên nó có một cái vị Phật tử mới phát nguyện, nói con nguyện là con muốn sanh vào cõi thú cũng được, mà miễn mà con thú đó con biết được Phật pháp. Pháp Hòa nói vậy chứ khó à. Tại vì mình sanh vào loài nào nó sẽ bị cái nghiệp đó chi phối. Ví dụ mình sanh vào loài chó đi, thì mình sẽ bị cái nghiệp của con chó, cái của loài chó nó chi phối là ăn xong phải giữ nhà, rồi thậm chí là mình phải đi tìm món miếng ăn cho mình, vân vân. Cho nên chưa chắc mình biết tới chuyện tu. Vậy thì giữa cõi trời, cõi A-tu-la, cõi người, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sinh, trong lục đạo, cõi nào dễ tu nhất? Dễ người. Là vì trong cõi người nó có thiện, nó có ác, cho nên nhờ mình thấy cái ác mà mình giật mình tu, nhờ mình thấy cái thiện mà mình hướng tâm mình học theo, cho nên dễ tu. Còn ở cõi trời thì quá sung sướng, không thể tu. Mà ở cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, quá khổ, cho nên cứ phải bươn chải với cái khổ, không thể tu. Cũng giống như bây giờ mình nói đi, một người mà quá khổ, nghèo đói vô cùng, biểu họ đi chùa tu cũng khó đó. Thông cảm thôi, tại vì tôi tu ai lo cơm cháo gạo tiền cho gia đình tôi. Còn mấy người một quá giàu thì họ sợ mất, họ phải đi kiếm thêm, hoặc là họ có tiền họ phải ăn xài theo cái tiền của họ, cũng khó tu. Trùng lưu dễ tu. Thì mình nói ví dụ vậy thì cũng giống như trong lục đạo thì cõi người là dễ tu. Vì trong cõi người mình thấy có những cảnh xấu cho mình giật mình, bỗng giật, và bỗng giật mình kinh hãi, biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại vẫn thấy rằng bến giác còn xa. May thay trong cõi ta bà đâu cũng có cánh tay đức cư từ bi cứu độ. Rồi thì hôm nay mình học xong phẩm phẩm ác hữu phải không? Tuần sau mình học qua phẩm từ. Nguyện đem công đức này đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.